Kính chào Hội Thánh. Để làm nền tảng cho bài giảng buổi sáng hôm nay của Thầy Thiền Đạo Nguyễn Phan Thi, xin kính mời Hội Thánh đồng đứng lên để nghe lời Chúa được chép trong sách Tin Lành Mát, đoạn 1 từ câu 21 đến 31. Kế đó đi đến thành Ca-bê-na-um nhằm ngày Sa-bát, tức thì Đức Chúa Giê-xu vào nhà hội khởi dạy dỗ tại đó. Chúng đều cảm động về sự dạy dỗ của Ngài, vì Ngài dạy như có quyền phép, chứ chẳng phải như các thầy thông giáo đâu. Và cũng một lúc ấy, trong nhà hội có người bị tà ma ám, kêu lên rằng: Hỡi Giê-xu, người Na-sa-rét, chúng tôi với Ngài có sự gì chăng? Ngài đến để diệt chúng tôi sao? Tôi biết Ngài là ai, là đấng thánh của Đức Chúa Trời. Nhưng Đức Chúa Giê-xu nghiêm trách nó rằng: Hãy nín đi, ra khỏi người này. Tà ma bèn vật mạnh người ấy, cất tiếng kêu lớn và ra khỏi người. Ai nấy đều lấy làm lạ, đến nỗi hỏi nhau về rằng: Cái gì vậy? Sự dạy mới sao? Người này lấy quyền phép sai khiến đến tà ma, mà nó cũng phải vâng lời. Danh tiếng Đức Chúa Giê-xu tức thì đồn ra khắp cả miền xung quanh xứ Ga-li-lê. Vừa ở nhà hội ra, Chúa và môn đồ đi với dân cùng Gia-cơ vào nhà Si-môn và An-rê. Và bà gia Si-môn đương nằm trên giường đau rét, tức thì chúng thưa với Ngài về chuyện người. Ngài bèn lại gần cầm tay người đỡ dậy, bệnh rét dứt đi, người bắt tay hầu hạ. Kính mời Thầy Trường Đạo Nguyễn Phan Thi lên. Kính mời Hội Thánh an tọa.
Thật là phước hạnh thay khi cho mọi con dân của Chúa buổi sáng hôm nay được tề tụ với nhau để cùng thờ phượng và chúc tụng danh thánh của Chúa. Trong thời giờ này, chúng ta cùng lắng nghe qua lời của Ngài ở trong phân đoạn Mát, từ đoạn 1 từ câu 21 đến câu 31. Trước khi tôi cùng học lời của Chúa với Hội Thánh, chúng ta cùng hướng lòng về Chúa để cầu nguyện cho một số công việc của Chúa chung tại Hội Thánh của chúng ta. Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha chí ái của chúng con. Chúng con tạ ơn Chúa vì trong suốt những ngày tháng qua, Chúa luôn gìn giữ vòng ẩm trên đời sống con dân của Chúa. Chúa ơi, giờ đây chúng con đến với nhau để cùng được nghe lời của Chúa. Xin Chúa mở lòng, mở trí, mở tâm linh của chúng con, mở lỗ tai để chúng con nghe rõ lời của Ngài. Con cũng đến với Chúa với lòng tạ ơn Chúa vì trong thời điểm này là thời điểm mùa Giáng sinh sắp đến. Cầu xin Chúa ở cùng Thầy Nguyễn Hữu Phúc là người chịu trách nhiệm để lo công việc của mùa Giáng sinh này. Xin Chúa đầy ơn trên Thầy để Thầy cũng được hướng dẫn ban hát, ban đàn cũng như mọi tiết mục mà chúng con sẽ ngợi khen Chúa và dâng lên Chúa lời tạ ơn vào dịp Giáng sinh này. Con cầu xin Chúa cho những anh chị của chúng con dùng nhiều thời giờ hơn nữa để tập dượt những bài hát để cho chu toàn, để không phải để chúng con hát cho mọi người nghe, nhưng mà chúng con hát để tôn vinh danh thánh của Chúa nữa. Chúng con cảm ơn Ngài. Riêng ban trang trí, xin Chúa cũng dùng các anh chị em của chúng con, mỗi người một tay để trang trí, để cho công việc mùa Giáng sinh được vui tươi. Những gì chúng con thấy đều có vẻ đẹp để chúng con có cơ hội để ngợi khen Chúa vì sự ra đời của Chúa với chúng con. Chúng con cảm ơn Ngài. Một lần nữa chúng con cảm ơn Chúa vì tinh thần của các anh chị em của chúng con trong sự phục vụ. Xin Chúa thấy được tấm lòng yêu mến Chúa của anh chị em của chúng con và bù đắp lại. Để qua cơ đó, sự phục vụ này chỉ không chỉ ngừng tại đây và chúng con còn làm nhiều việc khác nữa để nhiều người biết về tình yêu của Chúa qua chính đời sống của ông bà anh chị em của chúng con. Chúng con cảm ơn Ngài. Và giờ đây chúng con đến với Ngài qua lời của Chúa. Xin Chúa ở cùng mỗi người chúng con. Chúng con kính dâng mọi điều trong tay Cha và cầu nguyện trong danh Chúa Giê-xu Christ. Amen. Mát đoạn 1 từ câu 21 đến câu 31. cho chúng ta thấy khi Chúa Giêsu xuất hiện công khai giữa dân chúng để giảng đạo và dạy, Ngài tỏ ra một sự kích động lớn. Một khi đoàn dân nghe đạo và chính mắt họ thấy những công việc Ngài làm, thì họ đều cảm động trong câu 22, lấy làm lạ trong câu 27. Khi họ nghe Ngài phán, họ đã nói: chưa hề có ai nói như người này. Khi họ nhìn thấy công việc Ngài, họ nói: chúng ta chưa hề thấy việc lạ lùng ấy. Chúa Giêsu đã làm cho họ nín lặng đi bởi quyền phép của Ngài và bởi sự dạy dỗ của Ngài. Trong bài học vừa qua, chúng ta vừa cùng đi với Chúa Giêsu đến tại nhà hội vào buổi sáng ngày Sa-bát. Trong khi Ngài có mặt ở đó, Ngài đã giảng dạy cho dân chúng với quyền phép và thẩm quyền của trừ cha Ngài. Dân chúng thấy rất là lạ lùng về sự giảng dạy của Ngài. Khi chúng ta tiếp tục đi theo Chúa qua những biến cố trong ngày Sa-bát, chúng ta sẽ chứng kiến thêm một số dự kiện mà Chúa Giêsu thực hiện gây sự ngạc nhiên cho nhà hội tại đó. Trong phân đoạn Kinh Thánh hôm nay, chúng ta lại một lần nữa tìm gặp Chúa Giêsu vẫn còn ở trong nhà hội. Ngài đang dạy dỗ lời của Đức Chúa Trời trong năng quyền của Ngài. Chúng ta đang ngồi và những người dân đang ngồi ở đó, miệng họ há hốc ra trong sự ngạc nhiên với lời lẽ của Đức Chúa Giêsu Christ. Chúng ta hãy cùng tham dự với Chúa Giêsu trong nhà hội và xem xét phần còn lại của những gì đã diễn ra trong ngày Sa-bát đó. Các biến cố đã diễn ra trong nhà hội và chúng đã diễn ra trong phần còn lại của ngày ấy, tỏ ra cho chúng ta thấy lý do tại sao Đức Chúa Giêsu Christ đã thể hiện Ngài là đấng lạ lùng. Từ các câu 21, câu 22 cho chúng ta thấy sự giảng dạy của người đầy tớ lạ lùng. Các câu Kinh Thánh cho chúng ta thấy, chúng ta đọc thêm ở trong hôm nay, chúng ta sẽ thấy sự chứng minh của chúng, thấy quyền phép của người đầy tớ lạ lùng. Các câu này đã bày tỏ ra một lãnh vực trong cuộc sống mà Chúa chúng ta thật là đấng năng quyền. Tôi muốn dùng những câu này để giảng về năng quyền của Chúa Giêsu như sau: qua lời phán hoặc là qua lời nói từ câu 23 đến câu 28. Kính thưa hội thánh, khi Chúa Giêsu giảng dạy, Ngài bị ngắt ngang bởi một tà ma ám vào người kia. Tà ma sử dụng tiếng nói của người ấy khiến người phải kêu rào lên. Tà ma công bố rằng nó biết rõ chính Chúa Giêsu là ai. Tà ma tuyên bố Chúa Giêsu là đấng Mêsi. Chúa Giêsu liền quở trách tà ma rồi giải cứu người bị ám kia ra khỏi sự cầm buộc của nó một cách chỉ qua bằng lời phán của Ngài. Biến cố lạ lùng này có một bài học để dạy dỗ cho chúng ta nếu chúng ta cùng suy gẫm buổi sáng hôm nay. Kính thưa hội thánh, tà ma là gì? Các nhà thần học tự do trong thời Chúa cho rằng người trong thời kỳ Kinh Thánh rất đơn sơ này và nghĩ rằng người nào có năng đề về lý trí đều bị tà ma ám. Họ luôn nói những điều mà Chúa Giêsu biết rất rõ về những suy nghĩ, hành động của họ. Nếu Ngài cũng làm như việc như vậy, thì Ngài và các trước giả tin lành thành ra hạng người nói dối. Thực ra, Tà ma là những thiên sứ sa ngã. Họ chạy theo Satan khi nó nổi loạn nghịch cùng Đức Chúa Trời. Ê-sai đoạn 14 từ câu 11 đến câu 15 cũng có nhắc đến. Trong Khải Huyền đoạn 12 từ câu 1 đến câu 13 cũng có nhắc đến. Loại tà ma này có quyền phép ở trong thân thể của người chưa được cứu. Tà ma ám vào thân thể để sử dụng thân thể vật lý của họ và bày tỏ ý muốn của ma quỷ. Sự thực này đã bày tỏ trong sách Ê-phê-sô đoạn 2 từ câu 2 đến câu 3 cho chúng ta biết. Quỷ ám là việc mà Chúa Giê-xu đã từng đối diện với nó ngay trước khi và suốt cả thời gian thi hành chức vụ của Ngài trên đất. Có thể Sa-tan đã năng động ra sức phá vỡ những gì Chúa Giê-xu đang lo làm và hoạt động của ma quỷ. Nó rất nổi bật vào trong những thời điểm đó hơn là thời điểm ngày hôm nay. Kính thưa Hội Thánh, thật sự ra trong cái quan cảnh hoạt động của ma quỷ đang rất là thịnh hành trong ngày hôm nay, chúng ta thấy qua cuộc sống của chúng ta, tôi tin rằng phần nhiều điều ác trong thế gian này là bị sự cầm buộc và điều khiển bởi ma quỷ. Chúng ta cũng cần phải biết rằng ma quỷ là điều công nhận Chúa Giê-xu và uy quyền của Ngài, bởi vì nơi nào có sự hiện diện và sự nhân danh của Ngài, chúng đều run sợ. Trong Gia-cơ đoạn 2 câu 19 có chép, người tin rằng chỉ có một Đức Chúa Trời mà thôi, người tin phải, ma quỷ cũng tin như vậy và run sợ. Sự việc thật là đáng buồn, thường thì ma quỷ lại nhận biết tôn trọng Chúa Giê-xu nhiều hơn những người bị hư mất. Hàng tỷ người trên thế giới ngày hôm nay từ chối không công nhận tình yêu cứu rỗi của Chúa Giê-xu. Họ không chịu quỳ gối và ăn năn trước quyền lực và quyền phép của Ngài. Họ có ít ý thức hơn ma quỷ. Chúa Giê-xu đã quở trách ma quỷ và phán: hãy nín đi, ra khỏi người này. Trong câu 25, cụm từ hãy nín đi xác định ý nói là hãy khóa miệng lại. Chúa Giê-xu bảo ma quỷ phải nín đi, phải ra khỏi người đó. Ma quỷ lập tức tuân theo mạng lệnh của Chúa và ra khỏi thân thể người bị ám khổ sở kia. Kính thưa Hội Thánh, lý do tại sao Chúa đuổi tà ma ra khi tà ma đang công khai về danh của Chúa Giê-xu? Chúa Giê-xu không muốn bị nhận dạng với ma quỷ, mà với Cha Thiên Thượng. Ngài từ chối không chấp nhận sự làm chứng của ma quỷ. Chúa Giê-xu không đến để cứu các thiên sứ sa ngã. Ngài đã đến để cứu những người con sa ngã. Ngài không đến để cứu những kẻ đắc thắng. Điều làm cho Ngài được vinh hiển nhất là một tội nhân được chuộng, làm chứng về quyền phép sự trở lại tin nhận của họ và tôn cao danh của Chúa. Kính thưa Hội Thánh, khi dân chúng chứng kiến quyền phép của Chúa Giê-xu đuổi quỷ, họ lấy làm lạ. Trong câu 27, từ ấy có ý nói kinh ngạc, hoảng sợ và bất động. Họ đang trong tình trạng kinh ngạc, sửng sốt khi nhìn thấy Chúa Giê-xu làm việc lạ lùng. Tôi tiếp thu ý kiến cho rằng đây chẳng phải là một lần đầu tiên kẻ bị quỷ ám đã có mặt tại nhà hội và đã phá vỡ sự thờ phượng. Nhưng đây là lần đầu tiên họ, những người dân, đã nhìn thấy một người được Chúa giải phóng khỏi sự quyền lực của ma quỷ, rồi giải cứu kẻ ấy ra khỏi sự cầm buộc của Satan. Khi họ nhìn thấy mọi điều Chúa Giêsu đã làm, họ bắt đầu đồn đãi Ngài khắp xứ trong đó. Trong câu 28 cho chúng ta thấy, những người láng giềng bắt đầu thực lại cho hàng xóm của họ biết, ai nấy trong khu vực ấy đều nghe nói về Chúa Giêsu cùng những gì Ngài đã làm cho họ. Tôi muốn nêu ra những nguyên tắc quan trọng trước khi chúng ta cùng tiếp sang phần sau. Thứ nhất, chẳng có một trường hợp nào vô vọng đối với Chúa Giêsu cả. Cho dù một người có rơi xuống nơi tận cùng của tội lỗi, cho dù Satan nắm chặt họ đi nữa, cho dù quyền lực nghiện ngập hay tội lỗi xấu xa thế nào, có quyền phép nơi Chúa Giêsu để cứu vớt rồi giải phóng họ ra khỏi và nắm bắt tội lỗi và Satan, mà chúng ta có thể đọc ở trong Ê-phê-sô đoạn 2 từ câu 1 đến câu 10. Người mà thế gian xem là cứu không được nữa chính là người mà chính Ngài đến để cứu họ. Nếu chúng ta chịu sa trêm Kinh Thánh, chúng ta sẽ thấy hết trường hợp này đến trường hợp khác, cho thấy tình trạng vô vọng đến trường hợp. Nhưng với quyền phép của Chúa Giêsu, Ngài đã cứu vớt những linh hồn hư mất đó và biến đổi đời sống của họ trở nên một người mới trong Ngài. Hãy xem Sao-lơ người Tạc-sơ, ông đã thù ghét Chúa Giêsu và đã làm mọi sự trong quyền lực của mình để tàn hại hội thánh Chúa. Trong công vụ các sứ đồ có chép lại đoạn 7 trong câu 58 và đoạn 8 câu 3. Đức Chúa Trời đã cứu Sao-lơ bởi ân điển của Ngài và đã thay đổi đời sống của ông, và con người dùng bạo lực chống đối Chúa Giêsu nay trở thành đồ dùng hữu hộ, hữu hiệu nhất mà Chúa đã dùng trong chương trình cứu rỗi của Ngài. Khi chúng ta tiếp tục chuyển đến cái câu nói của Mác mà chúng ta được nghe ở trong Kinh Thánh, chúng ta sẽ tiếp tục chứng kiến hết người này đến người khác đều tỏ ra những trường hợp vô vọng. Chúng ta sẽ nhìn thấy Chúa Giêsu cứu vớt họ và thay đổi đời sống của họ bởi quyền phép của Ngài. Vì thế, đừng bao giờ nản chí. Chúa Giêsu vốn có quyền cứu bất cứ người nào chịu ăn năn tội lỗi và đầu phục với Ngài. Trong Hê-mê-rơ đoạn 7 câu 25 và Giăng đoạn 6 câu 37. Chúng ta cùng bước qua điểm thứ hai. Vào thời Chúa Giêsu, chúng ta thấy khấn khích vì ở nhà hội cả. Luôn luôn họ đến với nhà hội thì cảm thấy mất thì giờ, mù mờ và nhạt nhẽo. Khi Chúa Giêsu đến và hành động quyền phép, người ta đã rời khỏi nhà hội với tinh thần phấn khích về những gì họ đã thấy và nghe nơi Ngài. Họ đã đồn và nhiều người đáp ứng, mà chúng ta được thấy ở trong sách Tin Lành Mác đoạn 1 câu 33 đến câu 34. Kính thưa hội thánh, Chúa Giêsu trong nhà hội có nhiều người giả hình trong hình thức và chỉ chú trọng vào việc tuân giữ luật pháp của họ. Cũng một thể ấy, ngày nay có gì khác biệt giữa chúng ta và họ trong thời điểm đời sống đức tin của chúng ta? Nhiều người nghe chúng ta rao giảng và họ nhận thấy chúng ta khó tiếp xúc. Chúng ta nói một ngôn ngữ khác, chúng ta rao giảng một sứ điệp lạ lùng, mà chúng ta làm những việc khó hiểu theo sự nhận định của những người chưa biết về Tin Lành. Kính thưa Hội Thánh, điều giảng dạy mới là gì? Hành động phải theo lời nói. Các thầy thông giáo xưa rao bán thứ tôn giáo mà đã sử dụng, nó không thật với họ, và bởi vì nó không thật với người khác. Ken Hughes diễn đạt như sau: các bài giảng của Đấng Christ giống như sấm, bởi vì đời sống Ngài giống như sét. Đối với Đấng Christ, lời nói và việc làm đi đôi với nhau, và đó là những gì khiến đời sống Ngài có thẩm quyền. Chúng ta nhớ lại sách Tin Lành Giăng đoạn 3 câu 2. Nicodem nói với Chúa: thưa Thầy, chúng tôi biết Thầy là giáo sư từ Đức Chúa Trời đến. Những phép lạ Thầy làm đó, nếu Đức Chúa Trời chẳng ở cùng thì không ai làm được. Những gì thế gian đang tìm kiếm không phải là công việc thường lệ từ nhà thờ. Cái điều thế gian tìm kiếm là quyền phép của Đức Chúa Trời. Khi nhà thờ trở nên một nơi mà Đức Thánh Linh đang vận hành trong quyền phép, những đời sống bất thường được đổi mới qua sự vinh hiển của Đức Chúa Trời, thì thế gian sẽ tìm đến Ngài. Khi chúng ta rao giảng sứ điệp bằng tình yêu và phép lạ của Đức Chúa Trời, dân chúng sẽ đáp ứng cách vui mừng. Điểm 2, qua hành động từ câu 29 đến câu 31. Vừa ở nhà hội ra, Chúa và môn đồ đi với Gia-gia Cơ cùng dân vào nhà Simon bà Andrê. Vả bà Gia Simon đang nằm trên giường đau rét, tức thì chúng thưa với Ngài về chuyện người. Ngài bèn lại gần, cầm tay người đỡ vậy, bệnh rét dứt đi, và người bắt tay hầu hạ. Kính thưa Hội Thánh, chúng ta đọc trong câu 29 vừa, và một lần nữa Mác đã sử dụng từ ngữ tức thì, immediately. Điều đã ghi chép trong suốt phúc âm Mác, chúng ta thấy được trước hết, ít nhất nửa đầu ngày trong cuộc đời của Chúa Giê-xu, Ngài liên tục phục vụ. Không có gì bất ngờ đối với chúng ta, tôi tớ Chúa liên tục phục vụ. Khi buổi thờ phượng đã xong tại nhà hội, Chúa Giê-xu về nhà với Phi-e-rơ, An-rê, nhà hội thường kết thúc ban trưa. Theo thông lệ thì có một buổi ăn gia đình sau buổi các buổi thờ phượng. Vào ngày Sa-bát, khi họ về tới nhà của Phi-e-rơ, họ thấy mẹ vợ của ông đang nằm bệnh trên giường, đau rét. Dường như cơn rét của bà chẳng đe dọa đến mạng sống của bà, nhưng nó khiến bà phải nằm một chỗ và chẳng có thể dọn bữa trưa cho gia đình. Thay vì về nhà để ăn uống, các môn đồ về nhà với một phụ nữ đau rét. Họ nói với Chúa Giê-xu biết về tình trạng bệnh tật của bà, và Ngài bước tới chữa lành cho bà gia của Phi-e-rơ. Bà trỗi dậy và bắt tay tiếp tục dọn bữa như thường lệ. Kính thưa Hội Thánh, đây là một bối cảnh thật lạ lùng. Họ vừa rời khỏi nhà hội. Ở đó Chúa Giê-xu đã xưng mình thắng hơn ma quỷ, Và giờ đây họ bước vào một ngôi nhà. Ở đó Ngài đối mặt với một sự rét thông thường. Tình huống này cũng chẳng minh chứng là một nan đề cho Chúa của chúng ta. Thưa Hội Thánh, phân đoạn này đã dạy chúng ta điều gì? Nó đang dạy cho chúng ta biết chẳng có điều gì vượt quá phạm vi và khả năng của Ngài cả. Chẳng có một bệnh tật nào quá nghiêm trọng mà chẳng có nan đề nào quá khó cho Chúa chúng ta vậy. Tại đây, chúng ta cũng học thêm một đức tính quan tâm của Ngài. Chăm sóc đến không hẳn là chỉ cho môn đồ của Ngài thôi, nhưng mà Chúa chúng ta không bị sự ràng buộc bởi truyền thống hay là văn hóa thời bấy giờ. Ngài nắm lấy tay hữu của bà Gia-phi-rơ là một người phụ nữ. Hành động này đã bày tỏ Chúa chúng ta tôn trọng và không phân biệt trong sự giao tiếp nam hay là nữ, hoặc là nói cách khác là người khác phái. Chúa có thể dùng lời phán của Ngài, bà sẽ được trở lành. Nhưng tại đây, Chúa đã nắm tay hữu của bà Gia-phi-rơ và chữa lành cho bà, để chứng tỏ Chúa của chúng ta không có phân biệt nam hoặc nữ mà phong tục của người Do Thái thời bấy giờ. Kính thưa Hội Thánh, Ngài có quyền tạo ra thế gian chỗ không không trong Sáng Thế Ký đoạn 1 và đoạn 2. Ngài có quyền với gió biển và làm cho giông bão phải bình tĩnh mát đoạn 4 từ câu 35 đến câu 41. Ngài có quyền lấy 5 cái bánh và 2 con cá cho hàng ngàn người ăn trong văn đoạn 5 từ câu 1 đến câu 13. Ngài có quyền phán một lời và giải cứu người kia ra khỏi sự cầm buộc của hàng ngàn tà ma mát đoạn 5 từ câu 1 đến câu 20. Ngài có quyền làm mọi sự lớn này và nhiều nữa. Tuy nhiên, Chúa Giê-xu có quyền làm thỏa mãn mọi nhu cầu của đời sống nữa. Ngài có thể tạo ra vũ trụ từ chỗ không không, và Ngài có thể nộp thế từ một đồng tiền nơi miệng của một con cá mà Ma-thi-ơ đoạn 17 câu 27 có chép lại. Ngài có quyền vỡ biển đang nổi sóng. Ngài có quyền phán bình an cho tấm lòng của người dân sự Ngài. Ngài có quyền nhân rộng bánh và cá cho nhiều người ăn. Ngài cũng lo chăm sóc con chim sẻ nhỏ. Nếu Ngài làm những điều này, chúng ta thấy rằng Ngài có quyền năng trên mọi việc. Ngài có quyền với sự thay đổi tấm lòng của tội nhân hư mắc, rồi cứu vớt họ bởi ân điển của Ngài. Kính thưa Hội Thánh, chẳng có điều gì lớn đến nỗi quyền phép của Ngài không thể thắng được. Gióp đoạn 42 câu 2 cho chúng ta thấy rằng: tôi biết Chúa có thể làm được mọi sự, chẳng có ý chỉ nào Chúa lấy làm khó lắm. Không việc gì là quá lớn, chẳng có điều gì quá nhỏ Ngài quan phòng. Phi-e-rơ nhất đoạn 5 câu 7: hãy trao mọi điều lo lắng mình cho Ngài, vì Ngài hay chăm sóc anh em. Hê-bơ-rơ đoạn 4 câu 15 cho chúng ta biết: vì chúng ta không có thầy tế lễ thượng phẩm chẳng có thể cảm thương sự yếu đuối chúng ta, bèn có một thầy tế lễ bị thử thách trong mọi việc. Và thưa Hội Thánh, hãy đến và thưa với Ngài và bày tỏ ra quyền phép cao trọng của Ngài trong đời sống của ông bà anh chị. Cuộc sống đầy dẫy với những thách thức để gây khó khăn, nhưng thật là yên ủi khi được Đức Chúa Trời của chúng ta có thể điều khiển hết mọi việc đó. Bổn phận của chúng ta là dâng trình những khó khăn đó đến với Ngài, rồi đặt chúng nơi hai bàn tay của Ngài. Kính thưa Hội Thánh, khi chúng ta ở tại nhà hội nhìn thấy Chúa Giêsu đuổi quỷ và chữa lành bệnh tật, những người dân tại đó lấy làm lạ về quyền năng của Chúa Giêsu. Điều cần biết hôm nay là quyền năng của Chúa Giêsu từ nhà hội hôm đó vẫn còn được thi thố cho đến ngày hôm nay. Ngài có thể giải cứu chúng ta ra khỏi sự cầm buộc của ma quỷ, thì Ngài cũng có thể giải quyết mọi khó khăn, nan đề trong đời sống của chúng ta. Ngài có thể chữa lành thứ bệnh tật gây khổ sở cho quý bà anh chị và chính mình tôi. Bất cứ điều chi đang cản trở về sự trói buộc chúng ta, dù to hay lớn đến đâu, cũng chẳng phải là vấn đề với Chúa Giêsu của chúng ta. Hôm nay quý ông bà anh chị muốn được buông tha khỏi tội lỗi, hãy đến với Ngài. Nếu ông bà anh chị em cần được cứu, hãy đến với Ngài. Nếu ông bà anh chị em cần được chữa lành, hãy đến với Ngài. Kính thưa Hội Thánh yêu dấu, Chúa Giêsu chính là nguồn giải quyết nan đề trong đời sống của chúng ta. Ngài chỉ bày tỏ quyền năng qua lời phán hay hành động của Ngài, thì mọi điều được giải phóng chúng ta trong ơn thiên thượng của Ngài. Cảm ơn Chúa vì lời của Ngài đã nhắc nhở cho chúng ta buổi sáng hôm nay. Nguyện lời của Ngài thăm viếng và giúp cho chúng ta sống một đời sống thánh khiết đẹp lòng Chúa luôn. Tôi xin trân trọng kính mời Hội Thánh đồng đứng lên, mà tôi kính mời chị Nguyễn Ngọc Dũng lên đây để cầu nguyện.